Linh ở Việt Nam chúng ta chính là những vị gì? Có công với đất nước, với dân tộc. Các vị được thờ ở đình, ở đền, ở miếu, ở phủ. Cao như là gì? Như là gọi là thánh. Ví dụ Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chỉ Đồng Tử, Đức Thánh Mâu Liễu Hạnh, Đức Thánh Trần. Nào các vị, những vị mà người dân Việt Nam chúng ta gọi là thánh, thì những vị thánh đó là ai? Có phải người Mỹ không? Có phải người Pháp không? Có phải người Đức không? Có phải người Trung Quốc không? Không, toàn là người Việt chúng ta cả. Mà những người Việt là những người ấy, những vị anh hùng dân tộc, có công lớn lao với đất nước. Đức Thánh Gióng thì có công đánh đuổi giặc Ân trong đời thời Hùng Vương thứ gì? Thứ sáu. Đức Thánh Tản Viên thì có công trong việc gì? Trong việc cũng có đánh giặc một lần, vài lần, nhiều lần, đánh giặc nhiều lần. Nhưng mà có công lớn nhất của Ngài là gì? Đó là phát minh ra, và người là người có công đầu tiên trong cái việc là khai sông trị thủy, đào kênh đắp đê dẫn nước để dạy dân trồng lúa nước. Đấy, cho nên mới có cái câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh là như thế các quý vị. Câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh là gì? Là thần thoại hóa cái công đức của Đức Thánh Tản Viên, Chư Đồng Tử, rồi Thánh Mẫu Liễu Hạnh, vân vân, rồi Đức Thánh Trần. Đức Thánh Trần thì là ba lần cùng với gì? Ba đời vua. Vua đầu tiên là gì? Là Trần Thái Tông. Vua thứ hai là Trần Thánh Tông. Vua thứ ba là Trần Nhân Tông. Đó, Trần Hưng Đạo nhá, có công nhá, cả ba lần cùng với ba triều đại vua nhà Trần đánh tan quân giặc Mông Nguyên. Và được nhân dân chúng ta từ trước đến nay là gì? Hơn 700 năm, gần 800 năm nay, người dân Việt Nam chúng ta đều suy tôn Ngài là Đức Thánh gì? Đức Thánh Trần. Chúng ta thấy không? Đấy, những bậc có đại công thần với quốc gia, dân tộc, đất nước thì nhân dân suy tôn là thánh. Mà thấp thấp hơn một chút thì suy là gì? Là thần. Đấy, thần. Mà bé bé hơn một chút nữa thì thành hoàng làng. Nhá. Thánh, thần và thành hoàng. Tạm thời chia ra ba cấp cái hệ thống tín ngưỡng văn hóa thờ phụng của dân gian Việt Nam chúng ta. Tạm thời thầy cứ gọi tạm thời chia ra ba cấp như thế: một là thánh, hai là thần, ba là thánh, thành hoàng. Thì những thành vị thành hoàng làng, chúng ta về nghe các cụ xem các vị thành hoàng làng ở trong đình đền miếu mạo trong quê chúng ta thờ ai? Thờ những vị có công là gì? Khai sơn lập ấp. Từ khi mà cái vùng đất nơi mà dân xã chúng ta đang ở đó, nó còn gì? Rừng núi hoang vu, cỏ dại tùm, rắn rết, thậm chí ngày xưa là còn gì? Hổ lang sải báo. Các cụ chúng ta gì? Đi khai sơn lập ấp, là người đầu tiên đặt chân đến đó, phát nương làm rẫy, rồi cấy lúa trồng màu vân vân. Dần dần nó mới cư dân, dần dần mới đến đó thì ở, dần dần nó mới mở rộng ra. Thì cái người có công lớn thì được nhân dân suy tôn là thái hoàng, thành hoàng làng. Hoặc là những vị công thần có công với tổ quốc, nhưng mà cái chức của họ thì ví dụ chỉ là ngày xưa chỉ là ông chi phủ hay chi huyện chẳng hạn. Đấy, mà người đó rất thương dân làng, có công với dân làng, thì sau khi mất đi, dân làng lập đền lập miếu để thờ, gọi là thành hoàng, thành hoàng làng. Đất nước chúng ta 4.000 năm lịch sử, từ thời cha Lạc mẹ Âu sinh ra trăm đứa con, trăm con theo cha xuống biển, 50 theo cha xuống biển, 50 theo mẹ lên rừng, và 50 người con theo mẹ lên rừng đó chính là gì? Thành lập là cái nước gì? Nước gì đầu tiên của người Việt chúng ta? Nước gì? Nước gì ở bên Phú rồi? Phú Thọ? Kinh thành ở bên đấy? Kinh đô ở bên đấy? Phú? Nước Văn gì? Văn Lang. Và 50 người con theo mẹ lên rừng đó chính là gì? Cùng nhau anh em huynh đệ đoàn kết lại, thành lập lên một quốc gia, một đất nước. Cách đây đến 4.000 năm lịch sử rồi, đó là nước Văn, Văn Lang, cha ông của chúng ta đấy, tổ tiên của chúng ta đấy, dân tộc Việt Nam của chúng ta đấy, tổ tiên của dân tộc Việt Nam chúng ta đấy. Từ đó cho đến nay, những người lớp lớp có công như vậy, 18 đời vua Hùng, gọi là 18 đời thôi, 2.000 năm xin thưa các vị, nó phải đến đến mấy chục đời, nhưng mà người ta lịch sử Việt Nam ghi là 18 đời vua Hùng thôi, nhưng chắc chắn nó phải mấy chục đời. Không có để chia bình quân ra đều gì, mỗi người khoảng trên 100 năm, gần 200 năm, như vậy làm sao mà được, làm gì thọ được cái thế. Nhưng mà gì đấy, sử sách ghi lại như thế để nó ghi vào gì, ghi vào cái chi thôi. Người nào đứng làm trưởng trong cái thời đó có thể này, có thể 5-7 đời vua, nhưng sau này gì truyền cho một cái thế hệ, một cái chi khác, dòng khác kế tiếp vào, cho nên đấy người ta tính như thế. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi học các thầy giáo sư, các thầy sử học, người ta cũng phân tích như thế, mà thầy thấy cũng logic, cũng khoa học, và cũng gì chúng ta suy ra đấy cũng có cái căn cứ về biện khoa học, biện chứng đó các quý vị. Đó, chúng ta thấy thờ thần, thờ thánh, thờ thần, thờ thành hoàng làng, vân vân. Ai? Các quý vị thờ ai? Thờ những vị anh hùng dân tộc có công với đất nước. Những cái người đó là gì? Nếu mà ai là họ Trần? Nào, Đức Thánh Trần là tổ tiên các quý vị, còn gì nữa? Ai là họ Nguyễn? Ai ví dụ là Đức Thánh Thánh Tản Viên chẳng hạn, họ Nguyễn, họ Nguyễn Tuấn. Họ Nguyễn tên là Nguyễn Tuấn. Hai người em nữa là Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển. Nguyễn Tuấn, Nguyễn Sùng, Nguyễn Hiển, ba anh em, và tam vị Tản Viên Sơn Thánh, Dực Bảo Trung Hưng, thượng thượng đẳng thần là như thế. Đấy. Thì chúng ta thấy Thủy Tổ hay dòng họ của chúng ta thờ kính các vị đó, ai họ Bùi, ai họ họ Tô, ai họ Võ, ai họ vân vân chẳng hạn, tất cả các họ đều có người có công với dân tộc ở đất nước chúng ta hết các quý vị. Và không chỗ này thờ thì chỗ kia thờ, không ở vùng quê này thờ thì vùng quê khác thờ. Mà những vị đó chính là gì? Nhỏ đây là thành hoàng làng, là những vị thần linh, hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà họ lên giảng, họ bảo là thờ Phật không được thờ thần linh. Thờ thần linh là như vậy, là hai ông không ngồi với nhau được. Ông thần linh không bao giờ ngồi với ông Phật được. Ông Phật cũng không bao giờ ngồi với ông thần linh được. Có nghĩa là gì? Cái bài giảng đó thầy xem coi qua đó, thầy xem coi qua thì vị đấy đại nói là đại khái hai ông không bao giờ ngồi chung chiếu với nhau được, không thể thờ chung trên bàn thờ được. Vì đã cầu ông Phật thì không thể cầu ông thần linh, mà ông đã cầu ông Phật rồi, ông thần linh nó ghét, nó nghe thì nó ghét, tại sao thờ tôi không cầu tôi lại đi thờ ông Phật, mà nó thờ ông Phật rồi mà không mà lại đi cầu ông thần linh, là ông Phật cũng không chịu. Vì sao? Vì thờ đã thờ tôi rồi, đã theo Phật rồi, không đã quy Phật rồi, không quy thiên thần quỷ vật rồi, đến chư thiên còn không quy, là Phật tử chư thiên còn không quy, huống chi là gì, là quy với thần, quy y khác, thờ kính khác, tri ân khác các quý vị nhé, khác nhau ấy. Và nghe như thế xong tôi nghĩ là thôi, đây lại rồi lại thành phần muốn chia rẽ cái văn hóa, cái tín ngưỡng và cái tôn giáo, cái đại đoàn kết của dân tộc rồi. Tôi nghe thêm một chút nữa, tôi thấy là càng nghe càng thấy thì nó sặc cái mùi chia rẽ tín ngưỡng văn hóa của dân tộc ở trong đó. Chúng ta thấy Hòa thượng Tuyên Hóa, Ai nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng chưa? Cụ được gọi là gì? Là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Có người thì bảo là cụ là hóa thân Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà dù hóa thân của Quan Âm hay hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng không quan trọng. Những điều quan trọng nhất là gì? Ngài chính là một vị gì? Một vị hòa thượng, một vị sư, một người xuất gia, đạo cao đức trọng. Có thể nói là gì? Qua các bài giảng của Ngài, tôi chưa được gặp Ngài một lần, nhưng nghe giảng các bài giảng của Ngài mấy năm trước tôi nghe ngày nghe đêm, nghe đi nghe lại rất nhiều bài giảng của Ngài, đọc sách rất nhiều những cái bộ sách của Ngài mà được người phiên dịch ra tiếng Việt, có bán, có lưu hành ở Việt Nam, gần như trong tủ sách tôi đều có hết. Cho nên đọc và nghe mới thấy rằng Ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân chính là một vị cao tăng, không chỉ của là người Trung Quốc mà là một vị cao tăng của thế giới, có thể nói là cao tăng đắc đạo của thế giới. Ngài còn có gì? Không chỉ là có kiến thức uyên thâm mà còn có cả đại thần thông. Ngài đi sang Mỹ từ Trung Quốc, vì ở vào cái giai đoạn mà ở Trung Quốc là gì? Là cách mạng văn hóa đó. Trung Quốc có một cái giai đoạn cách mạng văn hóa. Sau khi thắng Nhật xong, Trung Quốc làm một cuộc đại cách mạng văn hóa, đốt đình, phá đền, phá chùa, bắt tăng ni hoàn tục khá nhiều, rất nhiều. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày đó là Ngài gì? Ngài thấy là ở lại Trung Quốc đại lục không thể truyền bá Phật Pháp được, cho nên Ngài mới sang gì? Sang Hồng Kông. Sang Hồng Kông một thời gian, Ngài truyền bá Phật Pháp ở Hồng Kông một thời gian. Ngài sang đó thì lại quyến hóa được bao nhiêu tiền công đức, lại gửi về cho sư phụ của mình là Hòa Thượng Hư Vân. Đại lão Hòa Thượng Hư Vân đi trùng tu các ngôi đại Già Lam ở bên Trung Quốc. Ai mà đọc cái quyển Đường Mây Qua Đất Hoa của Đại lão Hòa Thượng Hư Vân, được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Ngài thì Ngài trùng tu xây dựng hơn 3.000 ngôi chùa. Thầy Thịnh mới có 7-8 ngôi chùa, đó là cái gì đâu mà thấy đó là gì, đã vất vả lắm rồi. Mà ngôi chùa của thầy Thịnh thì toàn ngôi chùa bé tị tỉ ti ấy mà. Nhưng Đại lão Hòa Thượng Hư Vân trùng tu lớn nhỏ hơn 3.000 ngôi chùa trong cuộc đời của Ngài. 110 mấy năm, Ngài trùng tu hơn 3.000 ngôi chùa. Trùng tu và xây dựng hơn 3.000 ngôi chùa ở khắp đất nước Trung Quốc rộng lớn. Nếu không có Ngài thì không biết bao nhiêu ngôi chùa đã mất đi ở Trung Quốc rồi. Vì cái thời cách mạng, cải cách văn hóa của Trung Quốc ghê lắm. Nhưng mà Ngài thì vẫn bằng cái tâm Bồ Đề kiên cố, vẫn cái uy tín của Ngài vẫn làm được cái điều đó ở Trung Quốc. Trong đó có rất nhiều các đệ tử trung thành, nhưng cũng có nhiều đệ tử phản bội Ngài. Nhưng Ngài Hư Vân làm được điều đó. Ngài Tuyên Hóa là một trong những đệ tử của Ngài Hư Vân. Tất nhiên Ngài Tuyên Hóa không phải xuất gia đầu tiên với Hòa Thượng Hư Vân, nhưng mà sau này do cầu pháp với Hòa Thượng Hư Vân và được Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng cho là gì? Là đã chính thức là người đã liễu ngộ, đã chứng đắc. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa sau này vẫn sang tận đất trời Âu, đất Mỹ rồi để truyền bá Phật Pháp, rồi trở thành một vị cao tăng lỗi lạc trên thế giới rồi. Mà được Tổng thống George Bút Cha, người ta là George Bút Cha nhé. Bút Cha là gì? Đến tận chùa Kim Sơn, Kiều Kim Sơn để lễ Phật và nhờ Hòa Thượng xem cho một cái quẻ. À, xem cho một cái quẻ là có tranh cử Tổng thống có được không? Tôi ngày xưa nghe Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng có nói cái chuyện đó. Ông Bút đến tranh cử Tổng thống, đến chùa Kiều Kim Sơn lễ Phật và hỏi Hòa Thượng một câu. Hòa Thượng bảo là được. Và đúng, ông ra tranh cử được. Cho nên ông niềm tin bắt đầu Phật giáo đi. Phật giáo lúc đó mới có chỗ đứng ở tại gì? Tại đất Mỹ. Ông Tổng thống Bút Cha, ông đến chùa lễ Phật và ông hỏi một vị sư. Mà trong khi đó thì người Mỹ lúc đó họ theo đạo công, công giáo và các tôn giáo khác. chứ Phật giáo chưa có chỗ. Ngày đầu tiên Hòa Thượng tuyên hóa đi sang Mỹ, cụ cũng chẳng khác gì cụ Thiền Sư Nhất Hạnh Việt Nam chúng ta đâu. Sang cũng phải gì? Đi rửa bát thuê. Đi vào nhà hàng để gì? Để đi bưng đồ ăn cho người ta thì mới có chỗ đứng ở bên đó. Kể cả Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không lúc sang thì sang Úc và sang Mỹ cũng thế, cũng phải đi dạy học thuê, đi làm thuê. Thì bên kia họ có theo Phật giáo đâu. Phật giáo chưa biết gì cả thì ai họ đi cúng cho các sư, các hòa thượng đâu, các thầy đâu. Cho nên các thầy cũng phải đi làm thuê thì mới có ăn, dần dần mới gì? Mới người dân họ mới hiểu Phật Pháp thì mới có người cúng dường, có người hộ pháp cho các cụ, các thầy. Thì ngày tuyên hóa lúc đầu sang cũng phải như thế. Kể cả Lão Hòa Thượng Tịnh Không lúc mới sang phương Tây chuyển bá Phật Pháp cũng như thế. Kể cả Thiền Sư Thích Nhất Hạnh của Việt Nam chúng ta khi mới gì? Mới từ Việt Nam sang Thái Lan, từ Thái Lan sang Pháp á, cũng thế các quý vị, cũng đi dạy học thuê, cũng đi làm thuê, nhiều sự vất vả lắm. Tôi đọc trong cái quyển tùy bút của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh á, cũng thế, cũng thấy nói thế. Bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thế, ngày tuyên hóa thế, vất lắm. Nhưng mà chúng ta thấy từ khi mà Ngài tuyên hóa xem một cái quẻ và nói với ông Bút Cha là gì? Sẽ đắc cử và lên là Tổng thống Mỹ. Thì bắt đầu khi ông ấy tin. Và bắt đầu từ đó chúng ta biết không? Bắt đầu từ thời ông Bút Cha đấy, ở trong Nhà Trắng mới có gì? Mới có một bức ảnh của Đức Phật. Từ trước chưa bao giờ có nha. Từ thời ông Bút Cha làm Tổng thống thì trong Nhà Trắng mới có một bức ảnh của Đức Phật được treo một cái nơi trang trọng ở trong phòng bầu dục của Nhà Trắng. Đấy, chúng ta thấy không? Phật giáo truyền đến bất cứ quốc gia nào thì cũng phải đều phải được cái sự ủng hộ của gì? Của pháp luật đất nước đó. Thời Đức Phật tại thế cũng thế. Và thời sau này thì càng phải thế nữa. Thế bây giờ chúng ta thấy không? Phật giáo ở Việt Nam chúng ta trên 2.000 năm nay, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Thế bây giờ nó lên giảng, nó bảo là thờ Phật ra thì không được thờ thần. Về Phật với thần là hai ông không ngồi với nhau được. Đã cầu ông Phật thì không được cầu ông thần không được cầu ông Phật. Sai rồi. Gửi cho anh em an ninh mấy phút sau trả lời lại ngay là thành phần này đấy thì là thành phần chẳng khác gì cái gọi là cái đạo cái tổ chức gì nhỉ? Tế bào gốc cái gì đó ầm ĩ một thời gian đó, xong cũng bị đảng nhà nước chúng ta thấy thì nó hoạt động trên phương diện là lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng tâm linh để truyền bá cái mê tín dị đoan và chia rẽ dân tộc trong đó, và cũng bị trục xuất rồi, nó chạy ra. Và còn mấy trường hợp nữa. Chúng ta thấy đấy, học ở trên mạng bây giờ nó cũng có nhiều cái hay mà cũng có nhiều cái dở. Nếu chúng ta không biết lựa chọn, không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chính, đâu là tà, đâu là họ nói như thật đó, như là Phật giáo thật đó, nhưng mà thực tế trong cái sâu sắc ở trong đó họ đang gì? Đang làm chia rẽ giữa Phật giáo và dân tộc. Mà Phật giáo mà không được dân tộc ủng hộ, thế nói thẳng ra là không được chính quyền ủng hộ, không được đại đa số nhân dân ủng hộ, Phật giáo chúng ta sống với ai? Nào các quý vị nghĩ xem, chúng ta cũng là dân mà. Chúng ta cũng là dân mà chúng ta có niềm tin vào Tam Bảo, chúng ta là đệ tử Phật quy Tam Bảo tại gia. Mà bây giờ chúng ta tách rời dân tộc, thế nào đây? Các quý vị nghĩ xem, một thời gian sau, khi mà chúng ta theo họ, tin họ một cách tuyệt đối rồi, họ khuyên chúng ta đứng lên để chống phá đảng, chống phá nhà nước, rồi thành lập ra một cái đảng này, đảng nọ, đảng kia. Và họ bơm vào trong đầu chúng ta là Việt Nam là có một đảng, là không có một đảng cộng sản lãnh đạo, là không có được tự do, không có được hạnh phúc, không có được ấm no, vân vân. Phải là đa đảng như ở Mỹ. như là châu Âu với ấm no với hạnh phúc vân vân, họ thành lập đảng và tất cả chúng ta đi theo họ một cái, thế là thôi. Thắng thì họ lên làm vua, chúng ta vẫn làm dân. Mà thua thì sao? Đưa đất nước vào cảnh nổi da sáo thịt, chiến tranh loạn lạc, chùa chiền có còn không? Gia đình chúng ta có còn không? Con cháu chúng ta có yên ổn được cắp sách tới trường không? Thậm chí nói đau một chút, mồ mả tổ tiên chúng ta có gì? Có được yên thờ yên ở dưới lòng đất không? Nói thẳng với các quý vị như thế. Chiến tranh bây giờ nó đâu phải như ngày xưa đâu. Tên lửa rồi bom mìn rồi các thứ, nó cày xới ra thì nát be nát bét hết. Cả một thành phố có khi chỉ vài ngày thôi các quý vị, sạch bóng hết luôn, thành bình địa luôn, ngổn ngang hết luôn. Nhà cửa chúng ta còn chẳng giữ được, thân mạng chúng ta chẳng giữ được, thì mồ mả tổ tiên hỏi làm sao ai giữ được. Cho nên học Phật là phải có trí tuệ. Ngay một cái vấn đề đó thôi là biết ngay là thành phần này. Thầy nghĩ trong bụng là thành phần là có vấn đề. Cho nên thầy gửi ngay cái clip đó cho anh em bên an ninh công an thành phố Hà Nội, nhờ xác minh xem thành phần là thế nào. Anh em xác minh ngay, không chỉ trường hợp này, mà còn cả một cái trường hợp nổi tiếng trên mạng nữa. Là cái gì ông, cái gì Phạm Bình Quân hay cái gì đó, rất nổi tiếng trên mạng, cũng lên chia sẻ với giới trẻ với Phật Pháp nhiều lắm. Nhưng cũng đã là thành phần gì? Đặc biệt. Ông này cũng tên cái gì Sơn ấy. Cái gì Sơn ấy. Tôi cũng không để ý lắm vì gửi cho thầy thì xem qua lúc nãy thôi. Nhưng các bác bên an ninh đều xác nhận là cả hai cái thành phần này đều là thành phần đang sống ở nước ngoài. Thỉnh thoảng đi về Việt Nam truyền bá cái đó mà rất nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Các Phật tử chúng ta nên lưu ý này. Những cái thành phần mà đang sống ở nước ngoài mà truyền bá cái Phật Pháp hay cái gì ở trên mạng, chúng ta phải hết sức lưu ý cái này. Không phải là tất cả những thành phần các vị truyền bá tư tưởng, văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh ở nước ngoài đều xấu cả. Phải nói thật là như thế, nhưng chúng ta cũng phải chọn lọc. Phải chọn lọc xem. Không có, lại như Ukraine thì chết dở luôn các vị. Ukraine vì sao? Đấy cũng chỉ vì muốn đa đảng, muốn giàu có, muốn theo Mỹ, muốn theo châu Âu. Cho nên mới đứng lên và đập đổ tượng thờ của anh hùng dân tộc mình, những người có công với đất nước, giải phóng đất nước mình khỏi ách nô lệ thế chiến thứ hai. Nó mới xảy ra cái chuyện như bây giờ các quý vị. Đấy. Cho nên quan điểm của thầy là gì? Học gì thì học, tu thì gì thì tu. Mình phải gì? Quốc gia dân tộc, mình phải biết là quốc gia dân tộc, quốc có thái thì dân mới gì? Mới an, mới yên. Dân có an, có yên thì tăng ni Phật tử chúng ta mới có ngôi chùa như thế này, mới gì? Mới có chỗ để mà yên thân mà ngồi đấy mà học mà tu. Đất nước mà chiến tranh loạn lạc, chúng ta có yên phận để ngồi đấy không? Đất nước mà gì? Đói khát khổ sở, chúng ta có yên thân để ngồi đấy không? Chắc chắn không. Miếng cơm manh áo chưa đủ thì làm sao có thời gian để đi học Phật, làm gì có thời gian để tu. Mà chúng ta được như bây giờ là do ai? Do cha ông của chúng ta, do cả chúng ta nữa. Chúng ta cũng có phần này, như với các cụ 6, 7, 80 thì thậm chí các cụ ngày xưa ở trong đây có những vị là gì? Bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, có công trực tiếp là gì? Đánh đuổi giặc Pháp và đế quốc Mỹ. Hoặc là chiến tranh biên giới năm 79 với phương Bắc. Hoặc là chiến tranh Pol Pot, giúp đỡ nước bạn Campuchia, vân vân. Vì nó xảy ra cái cuộc thảm sát gì Mỹ Lai, cái cuộc thảm sát gì, cái gì Đồng Trúc hay cái gì ở trong tỉnh giáp biên giới Campuchia của mình đó. Đấy. Nó đến nó giết cả làng đó. Pol Pot nó đến nó giết cả làng, cho nên bắt buộc mình phải thôi, bảo vệ đất nước mình thôi, bà con nhân dân mình thôi. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều những cái nhóm họ làm chính trị trên cái gì? Trên cái vỏ bọc của tôn giáo, rất là tinh vi. Chúng ta không tinh là chúng ta gì? Chúng ta vướng vào cái bẫy của họ. Cho nên là xin thưa các quý vị, học Phật ấy, thầy luôn luôn nói với chúng ta thì nghe giảng tốt, nhưng mà phải nghe giảng như thế nào, lựa chọn là các thầy giảng ở trên, đặc biệt trên mạng xã hội như thế nào đó, để làm sao để cho mình đừng lầm đường lạc lối. Mình ở Việt Nam thì mình phải chấp hành pháp luật của Việt Nam. Mình giảng trong giảng đạo, kể cả đạo Phật hay đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo vân vân, cũng đều phải chấp hành pháp luật Việt Nam cả. Nếu mà ở bên Mỹ, Phật giáo ở bên Mỹ thì cũng phải chấp hành pháp luật của Mỹ, các quy định của gì? Pháp luật của nước Mỹ. Làm sao được? Làm sao mà trái được? Hay ở Pháp, ở Đức, ở Nhật, ở Hàn Quốc cũng thế thôi. Phật giáo ở quốc gia nào, tôn giáo của quốc gia nào cũng đều phải chấp hành các quy định pháp luật của quốc gia đó. Thì chúng ta ở Việt Nam, chúng ta cũng phải chấp hành theo pháp luật của Việt Nam. Đấy là đương nhiên. Thời Đức Phật còn đại thế, chúng ta thấy rằng trong các kinh điển, từ kinh A Hàm cho đến các bộ kinh điển Đại Thừa vân vân, có rất nhiều bộ kinh được Đức Phật gì? Đối thoại giữa Đức Phật và các vị vua ở đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Như Tần Bà Sa La, như A Xà Thế, như là Tịnh Phạn Vương vân vân, có rất nhiều những bộ kinh Đức Phật giáo hóa và độ cho các ông vua, và sau đó các ông vua gì ngộ đạo tin Phật, sau đó gì các hoàng thân quốc thích, công chúa hoàng tử, rồi thái tử, rồi các đại thần ở trong triều, rồi nhân dân bách gia chăm họ theo Phật, thì Phật giáo mới hưng long, Đức Phật mới có thể tự do đi truyền bá Phật pháp, các đệ tử của Đức Phật mới tự do đi truyền bá Phật pháp ở trong cái quốc gia đó chứ. Đó. Và Đức Phật gì? Ngài cũng tôn trọng cái văn hóa, cái tín ngưỡng của người dân Ấn Độ lúc bấy giờ chứ. Đâu Ngài có bài xích đâu. Ngài không bài xích. Cho nên song song với thời Đức Phật tại thế là có 96 tôn giáo cơ mà các quý vị. Có phải là Đức Phật thành Phật, một cái Đức Phật truyền bá Phật pháp đến là các tôn giáo, 95 tôn giáo, 96 tôn giáo ở đất nước Ấn Độ lúc đó là bị dẹp hết đâu? Không bị dẹp nhé. Vẫn tồn tại cho đến bây giờ, vẫn rất nhiều tôn giáo từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ vẫn còn, như là gì? Hindu. Hay mình gọi là Ấn Độ giáo đó. Hay là như Kỳ Na giáo, một cái đạo lõa thể ấy. Tức là họ không mặc cái gì đó. Đấy, các vị đi Ấn Độ với thầy mấy lần rồi đấy, đã sang đấy, với còn cái đạo Kỳ Na giáo, cái đạo lõa thể đó, không ăn mặc bất cứ một cái gì trên thân, kể cả một mảnh vải nhỏ xíu thôi cũng không có luôn. Đấy, họ tu hành khổ hạnh với cái chủ trương là con người sinh ra như thế nào, họ sống đúng với bản chất như thế, cha mẹ sinh ra như thế nào, họ tu đúng như thế, trên thân không cần một miếng vải che thân, tức là họ gì, bỏ đi cái bản ngã, chủ trương là bỏ đi cái bản ngã, không còn thấy có cái tôi, không còn xấu hổ vì có cái tôi nữa. Cho nên trên thân thể của họ không có một mảnh vải che thân. Đấy, đấy là gì? Tín ngưỡng của họ. Cái giáo lý của họ, cái cách tu của họ, đấy đạo Kỳ Na giáo, mình còn gọi là đạo lõa thể đó, nhưng tên của nó là Kỳ Na giáo. Gọi nôm na là đạo lõa thể vì họ không ăn mặc cái gì cả, cho nên gọi là đạo lõa thể. Bây giờ sang Độ vẫn còn đầy ra. Nào mà trên 2000 năm nay rồi mà cùng với thời Đức Phật có cái tôn giáo này. Có mất đâu, nó vẫn không mất. Cho nên xin thưa các quý vị, Đức Phật thành Phật, Ngài cũng tôn trọng những cái gì, những cái truyền thống, những cái văn hóa của người dân Ấn Độ. Đấy. Chứ đâu có Đức Phật phản bác hết đâu. Người dân Ấn Độ ăn cơm bằng gì? Vốc bằng gì? Bằng tay. Thì Đức Phật cũng ăn cơm vốc bằng gì? Bằng tay. Người dân Ấn Độ dùng cái tấm vải sari để quấn trên mình là y phục chính ở thời đó. thì Đức Phật cũng chế cái tấm cà sa một bằng cái miếng vải to để quấn gì quanh người. Đó, chúng ta thấy Đức Phật thành Phật ở quốc gia nào ngài cũng phải dùng cái phương tiện để tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích. Trong nhà Phật có câu là tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích là như thế, tức là tùy thuận chúng sinh mà đem lại cái lợi ích cho chúng sinh. Thì đạo Phật truyền bá vào Việt Nam, thầy nói đi nói lại khá nhiều lần là gì đó, vào Phật giáo truyền Việt Nam từ thế kỷ thứ hai thứ ba trước công nguyên, nhưng mà phải đến cuối thứ nhất đầu thứ hai sau công nguyên thì gì mới có ngôi chùa đầu tiên là ngôi chùa Dâu, mà do thiền sư Khâu Đà La và Thái Thú Xí Nhiếp xây dựng lên. Bốn pho tượng được tạc đầu tiên ở tại ngôi chùa Dâu, ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam, đồng thời cũng là bốn pho tượng Phật đầu tiên của Việt Nam, không phải là tượng Phật Thích Ca, tượng Phật A Di Đà, tượng Phật Dược Sư hay tượng Phật tượng Bồ Tát nào đó ở trong truyền thống Phật giáo Ấn Độ, mà là bốn ông Phật gì, bốn cụ Phật gì, cụ Phật Pháp Vân, cụ Phật Pháp Vũ, cụ Phật Pháp Lôi và cụ Phật Pháp Điện. Trong hệ thống Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo không có cụ Phật nào là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện cả, không có. Mà tự nhiên sang Việt Nam lại có. Vì sao? Vì Việt Nam chúng ta văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam đó là thờ gì? Thờ thần linh, thờ gia tiên, thờ các vị anh hùng dân tộc. Cái văn hóa của Việt Nam là văn hóa gì? Văn hóa trồng lúa, trồng màu mà sống, mà mình nông nghiệp. Mà nông nghiệp thì phải gì? Phải làm sao đó để cầu cho mưa thuận gió hòa. Cho nên đó, cầu mưa thuận gió hòa thì mới được mùa màng tươi tốt đó, mùa màng bội thu vân vân. Cho nên cụ thiền sư Khâu Đà La cụ thấy thì Phật giáo truyền vào Việt Nam 300 năm trước không có chỗ đứng. Chỉ là các sư theo đoàn thương buôn người Ấn song sang lại về thôi, phục vụ cho các vị lái buôn thương buôn người Ấn thôi. Cho nên cụ muốn Phật giáo truyền được Việt Nam, lúc bấy giờ cụ mới thì cho tạc bốn cụ Phật. Cụ Phật Pháp Vân này, Pháp Vũ này, Pháp Lôi, Pháp Điện này. Pháp Vân là gì? Vân là gì? Vân là gì các quý vị? Vân là mây. Pháp Vũ là gì? Là mưa. Pháp Lôi là gì? Lôi là gì? Lôi là sấm. Và Pháp Điện, điện là gì? Là chớp. Đấy, mây, mưa, sấm, chớp. Mà chúng ta thấy muốn có mưa thì phải gì? Có mây. Mà muốn có mưa to thì thường là phải có sấm và có gì? Có chớp. Nếu không có sống chớp thì chỉ là mưa gì? Mưa rào hoặc mưa ngâu hoặc mưa phùn tí thôi. Đúng không? Đấy, mà mưa to thì phải gì? Thường thường là chúng ta là bình thường ngày xưa thời tiết là tháng 3, tháng 3, tháng 4 là gì? Có sấm, có chớp. Cho đến khoảng tháng 9, tháng 10. Đấy, thường thường là như thế. Còn đôi khi nó cũng có những năm nó đặc biệt. Có một cái năm mấy năm trước mà cái lúc Covid đó, 30 Tết ra mùng 1 Tết gì? Sấm chớp đùng đùng mà mưa đá đó. Mà đúng năm đó là Covid luôn đó. Chúng ta thấy không? Đấy, những cái năm gọi là dị tượng. Các nhà khoa học với cái nhà nghiên cứu về tâm linh, về phong thủy gọi là dị tượng đặc biệt khác. Thì năm đó nó có những cái chuyện khác xảy ra. Đấy, ngày xưa họ xem thiên văn, xem sao, xem mà đoán được cái vận hạn trong năm là như thế. Những nhà chiêm tinh học như thế các quý vị. Đấy, chúng ta thấy cụ thiền sư Khâu Đà La cụ tạc bốn cụ tượng Phật, bốn pho tượng Phật, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Nhân dân mà trời hạn hán thì cụ nói với gì? Người đứng đầu của quận Giao chỉ chúng ta lúc đó là gì? Là Thái Thú Xí Nhiếp. Ăn chay, tắm rửa sạch sẽ, ăn chay một tuần hoặc 21 ngày, tùy theo đàn lễ, ít nhất cũng phải ăn 7 ngày. 7 ngày ăn chay trường, xong đó thì tắm rửa sạch sẽ, y phục trang nghiêm, lên gì? Niêm hương bạch Phật và bái lạy trời đất, thánh thần, quỷ vật vân vân. Sau đó thì thiền sư Khâu Đà La mới lên đàn tràng mới gì? Tụng kinh khoa giáo, cầu nguyện, chú nguyện. Thì bằng cái giới đức của ngài, bằng cái tâm thành của nhân dân Phật tử và Thái Thú Xí Nhiếp, trời đăng nắng chang chang hạn hán thì được trời mưa. Mưa đủ nước thì lại lập đàn, lại cầu gì? Tại thế là dân giao chỉ chúng ta bắt đầu tin nữa. Từ đó Phật pháp nhiệm màu, Phật pháp đem lại lợi ích cho đất nước, cho người dân giao chỉ chúng ta. Trời đang hạn hán, hòa thượng lên cầu mưa, được cả trời mưa. Trời mưa đủ nước rồi, hòa thượng lên cầu tạnh, được trời gì? Trời tạnh. Cho nên là Phật giáo đem lại lợi ích như thế cơ mà. Phật giáo như thế tại sao mình không theo? Phật giáo như thế là tốt đẹp như thế, đem lại cái cuộc sống cơm no ấm cho mình, gián tiếp như thế cơ mà. Theo. Cho nên xây một ngôi chùa dâu chưa đủ. Đúng chưa? Xây một ngôi chùa dâu chưa đủ mới xây ra gì? Xây ra bốn ngôi chùa thờ bốn cụ Phật, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Đấy, trong có một cụ thì thờ chính là ngôi chùa Đậu ở tại Thường Tín Hà Tây ngày xưa, bây giờ Thường Tín Hà Nội đó. Chùa Đậu đó chính là một trong ngôi chùa thờ cụ bốn cụ Phật đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Các bạn từ ai chưa đi chùa Đậu nên đi chùa Đậu một lần nhé. Đi chùa Đậu lễ cái ngôi chùa thờ một cụ Phật đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và ngôi chùa Đậu còn có gì? Hai nhục thân của Thiền sư Vũ Khắc Minh, Thiền sư Vũ Khắc Trường ở thế kỷ 16-17 nữa các quý vị. Đấy, nên đến đó một lần trong đời để lễ kính Phật, lễ kính Tổ, cũng là cái ngôi chùa linh thiêng. Và sang bên chùa Dâu bên Bắc Ninh nữa. Và còn hai ngôi chùa bên Bắc Ninh có hai ngôi chùa thờ Tứ Pháp. Hình như một ngôi chùa Hà Nội chúng ta bây giờ còn một ngôi chùa nào nữa, hình như Bắc Giang hay sao á. Bây giờ địa giới hành chính nó thay đổi rồi nhiều rồi, cũng lâu lâu thì cũng không cập nhật cái đó. Các vị về có thể tra trên mạng bốn pho tượng Phật đó thờ bốn ngôi chùa nào, và chúng ta tìm đến bốn ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam chúng ta đấy, thờ bốn cụ Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện đó đấy. Phật giáo đấy, Phật giáo và văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc đấy các quý vị, thì khi đó Phật giáo mới có chỗ gì, chỗ đứng trong lòng dân tộc. Và từ đó đến nay hơn 2000 năm, Phật giáo không tách khỏi cái gì? Cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái truyền thống của dân tộc Việt Nam.